giao cho một cái trách nhiệm commission. Trong buổi lễ có bốn cái phần phục vụ, mỗi phần linh mục đều hỏi chùa của anh chị em. Vì mỗi phần đó, mỗi một người đi tham dự thánh lễ thì là một commission gì cho mỗi phần?
Không phải chỉ có bốn lần nữa mà nhiều lần khác. Đấy là một chân lý mà được lặp đi lặp lại nhiều là tại vì quá quan trọng đấy. Thế chúng ta không thể nói là vì vậy mà có cái sự vụ trong cái phần đầu và có sự vụ trong phần hai. Đúng hơn là một sự vụ được nhắc đi nhắc lại qua các phần.
Cuốn sách của Thánh Gioan viết vào thời 90. Nếu mà như vậy thì ông Thánh Gioan quá già đi. Có phải là tại vì truyền miệng mà sau này dân chúng viết lại hay không? Tôi nghĩ nếu mà cái thời đó hoặc là những cái cuốn sách của các thánh nó theo hay là gì đó cũng như vậy. Tôi nghĩ là nếu mà Chúa Giêsu với 12 tông đồ vào cái thời 30 cho đến khi là đến năm 90 rồi sau đó tức là họ quá già đi,
đúng rồi,
họ có thể viết được.
Thì nhắc như vậy chúng ta phải nhớ một chân lý rất là quan trọng trong Kinh Thánh và nhất là trong Tân Ước. Không có ông nào đặt bụng phụ việc từ đâu thì cuối hết đó, không có ông nào hết đó. Nhưng mà khi ông viết một cái là đại diện cộng đoàn, ông đi thâu thập hết rồi ông làm bố cục, ông có phần đóng góp của ông nữa, chứ còn viết từ đâu thì cuối nó không có ông nào hết á. Theo lịch sử hình thành bản văn Tân Ước không có ông nào hết á, ông nào cũng là thành phần của cộng đoàn. Cho nên Kinh Thánh là cả cộng đoàn của giáo hội sản xuất dưới ảnh hưởng của Chúa. Nhờ câu hỏi của chị, làm sao chúng ta sẽ lùi lại để đi vào chi tiết, chúng ta mới thấy là kỳ diệu Chúa mình ưa làng vậy đó. Nếu mà ngay vậy bảo Marco viết từ đâu chỉ của không hay cho bằng là Chúa để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong 20-30 nghìn người, mọi người đóng góp chút vậy rồi Thánh Marco mới gom lại rồi được Chúa Thánh Thần hướng dẫn bổ túc thêm hay là sắp xếp theo cái chủ đích thần học ngài vân vậy. Cho nên mỗi cuốn nó có một chiều kích riêng mà chúng ta sẽ nói sau được không? Có ai nữa không? Cứ tự nhiên hỏi là phục vụ đấy, đừng ngại gì hết á.
Chết xong thì xác người sau ngày tế sống lại, mà những người mà thiếu sao ra
à, đúng rồi, không những thiếu mà thôi nó bị cả xới tải nữa, nó cả xới rồi cả cùng cho ra nữa rồi bay lung tung hết nữa à, còn khổ hơn là thiếu nữa đấy à. Nhớ Kinh Thánh mình á, Chúa mà khải những cái kính, có những chi tiết Chúa mà khải. Cho nên còn nhiều nhà thân học mới bảo lạy Chúa, thân xác bữa nào mà có lại phải là thân xác của con lại mượn người khác à, phải thân xác của con đúng không? Vậy thì có nhiều người bảo khi mình chết Chúa giữ một tế bào nào chẳng hạn, tại sao này mà Chúa clone ra chẳng hạn, hay Chúa cho phát triển lại à? Chưa, có nhiều người bảo lạy Chúa nhá, khi con chết là 95 tuổi, con sống lại trong thân xác này, thế là chỉ cho con miệng bỏ qua đi táo 95 tuổi không sửa gì đó. Chúa đâu có mặc khải cho việc chi tiết đâu, Chúa chỉ cho biết là chúng mình sẽ sống lại với thân xác của mình mà hạnh phúc. Đời xưa phải mọc tròn nha, tới cả hòa phóng nha. Nhiều nhà thân học bảo khi mà Chúa cho mình sống lại thân xác mình tròn trong dễ thương vậy đó, bỏ qua việc chi tiết à, không có chi tiết, niềm tin mình nó càng sâu sắc hơn. Lạy Chúa, không biết chi tiết, nhưng không biết Chúa sẽ cho xác con sống lại theo mẫu của Chúa Giêsu Kitô, theo mẫu của mẹ Maria. Thân xác con bị bỏ ra, con cảm ơn Chúa. Về chi tiết ấy, thì như khi con cũng hơi hiểu kỳ nhưng mà con dâng cho Chúa. Phải tại Chúa mặc khải mà. Đến đây, tôi xin trao quyền lại cho sở. Bây giờ đi tại phục vụ lời Chúa này.
Về phục vụ lời Chúa, cuốn giáo lý giáo hội Công giáo ở số 1103 nói như sau. Cử hành phục vụ luôn quy chiếu về những lần Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử để cứu độ con người. Nhiệm cục mặc khải được thực hiện bằng các hành động và lời nói liên kết mật thiết với nhau. Lời nói công bố các hành động và khai sáng mầu nhiệm chứa đựng trong đó. Trong phục vụ lời Chúa, Chúa Thánh Thần gợi nhớ cho cộng đoàn tất cả những gì Chúa Kitô đã làm cho chúng ta.
Đầu tiên là có bài đọc. Bài đọc một là của Cựu Ước. Chúng ta biết Kinh Thánh có Cựu Ước và Tân Ước. Tất cả Cựu Ước hướng về Tân Ước. Mà Tân Ước thì hướng về Chúa Giêsu Kitô. Mà Chúa Giêsu Kitô trong việc chết và sống lại gọi là mầu nhiệm vượt qua. Chúng ta nhớ lại cái này. Tất cả chương trình cứu độ của Chúa từ sáng tạo cho tới Chúa ra đời và về sau nữa đều hướng về cái chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên ngay từ đầu chúng ta nói khi Adam và Eva phạm tội, Chúa bảo thôi, ta có cách ta lắc. Anh chị em nhớ không? Chúa làng, Chúa lắc. Chúa bảo đừng lo. Nghĩa là sau này sẽ có một bà kia sẽ sinh con. Mà giữa mày ma quỷ rồi con cháu mày về con cháu của bà này kinh lịch nhau lắm, giành giật nhau. Mày nhớ là mày thua. Thua nhưng mà mày cũng chơi xỏ, mày cắn góp con bà. Mày thua. Mày thua được con trai nhưng mày thua bà. Cho rõ ràng nha. Mẹ Maria vừa nói Chúa Giêsu Kitô cũng có thể nói là mẹ thắng ma quỷ nữa. Tại vì con mình thắng mà, mình kể thiệt với con mình mà. Cho nên đời trước có nhiều người tạc tường hay là vẽ mẹ Maria đạp đầu con rắn. Chúa Giêsu Kitô đạp rồi mẹ kể với nó. Nhưng mà những cái tường ấy cũng như những cái hình ấy không chính xác. Cho nên chúng mình phải sửa. Chúng mình là nói chuyện chúng ta mến mẹ. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện xin mẹ ban cái này cái kia, trong tâm tư chúng ta là đúng lắm. Khi người ta hỏi sao mà xin mẹ ban thì có Chúa ban. Cái ý tôi vậy thì có Chúa đó. Cho nên mình phải sửa ngôn từ mình. Anh chị em biết là tôi là năm nay 66 tuổi. Để không tin thế đó. À. Vậy mà có một kinh nghiệm khiếp, tôi khiếp luôn. Cách đây chưa tới một năm đó, tôi mới giật mình. Tại từ khi nhỏ cho tới năm vừa rồi là tôi nói sai. Mà anh chị em cũng nói sai. Anh chị em đừng cười nghe. À sao thầy hơi bị bệnh phải không? Ngày mai đi khám bác sĩ đấy. Tôi mới nói vậy mà. Đi khám bác sĩ. Đi bác sĩ khám mình chứ đâu phải mình khám bác sĩ đâu. Vậy mà khi mình nói đi khám bác sĩ, mình hiểu là bác sĩ khám mình phải không? Cái ngôn từ nó sai vậy đó. Chắc đây mấy tháng tôi giật mình đó. Đó là một người y tá bảo cha nói như vậy không được. Mình nói sao vậy? Nó nói bác sĩ khám á. Ừ hề. Khi ấy mình giật mình á. Sau khóa này mình giật mình vào. Mình giật mình á. Phải giật mình á. Không có mẹ cho điện giật á. Phải giật mình. Ừ. Từ tiếng giờ mình không chính xác. Mình phải sửa lại. Rồi khi Chúa Giêsu Kitô ra đời á. Cho tới khi Ngài chết trên thập giá, Ngài chỉ nhắc khéo cái chết và sống lại. Ngài nhắc khéo tại vì Ngài là thiên sai mà. Theo như trong Kinh Thánh Cựu Ước á, chúng ta đã nói trên 300 sấm ngôn của các ngôn sứ rải rác trong lịch sử cứu độ, trong lịch sử dân Do Thái nói về đứng thiên sai. Mà cứ hướng về đứng thiên sai ấy sẽ phải chết, sẽ phải bắt bớ, bị tát tay, bị phạt, vân 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 vân. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em thấy 300 sấm ngôn ấy để thấy cả cái lịch sử đều hướng về đứng tiến sai trong cái chết và sống lại của Ngài. Đó, anh chị em hiểu không? Các sấm ngôn nói nghe. Con của một phụ nữ, chúng mình vừa mà nhắc lại phải không? Sách Sáng Thế kỷ, thuộc dòng của Abraham, sách Sáng Thế, thuộc dòng dõi Jacob, thuộc dòng David, sẽ là một ngôn sứ như Mai-xe, con của Thiên Chúa, thuộc chi họ Giu-đa, rõ ràng không? Cho nên Giu-đa mất. Khi mà chia ra thì 10 chi họ phản loạn, còn 2 chi họ dưới là Giu-đa là chính. Anh chị em biết nghĩ rằng bên này bé nhỏ quá, chắc là bị thôn tính này bị mất đấy. Tại không? 10 chi họ kia mất luôn, bị đày rồi mất luôn. Để quốc tàn nhận mình đưa nam giới tới. Rồi sau này ra một bầy còn lại. Sau này vì vậy mà người miền Nam của hai chi họ kia tự nhận mình là Do Thái thuần túy, cho nên mình khinh mấy người ở phía tên á, gọi là Samaritano ấy mà. Và đó đó. Rồi, sinh do một trinh nữ, sinh tại Bê Lêm, sẽ có một ông Gioan, một ông Tiền Hô, và ông này sẽ hăng tiệc với Elia vậy á. Cho nên sau này chỗ bảo Elia tới rồi á, có những người bảo, à thấy chưa, như vậy là có luân hồi, luân hồi, tức như Elia sống lại bây giờ đóng vai Doan Tẩy Giả. Chúa đâu có ý nói vậy, nhưng mà Chúa nói là Doan Tẩy Giả có cái thần khí, có cái sức lực, cái hăng say của Elia. Rồi ông Elia này khi Chúa bị dung trên đỉnh Tabo thì ông đại diện cho các tiên tri và ông Mai Sen ra đàm đạo về Chúa, phải không? Mà đàm đạo về cái gì? Đàm đạo về cuộc ngài đi lên Jerusalem để chết. Cho nên tất cả lịch sử cứu độ đều hướng về đứng tiên sai trong cái chết và sống lại của ngài. Chúng vậy thôi, chúng ta phải qua cái khác.